Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh. Xin đọc lời Chúa trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 7, bắt đầu từ câu 21. Chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ nói rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Vì đã cất trên đá. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta nói đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta nói đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Và khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền, chứ không giống như các thầy thông giáo.
Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông, mong sao Thánh Linh vào từng tấm lòng, y như lúc xưa lời Ngài phán truyền, bên Chúa Cha quây quần thân ái, trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn đầy phước lành, y như lúc nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ngồi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu thoá vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha chan hòa thân ái, dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, đời dây chân
Thưa quý thính giả, tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu lá thư thứ hai của sứ đồ Phao-lô gửi cho mục sư Timôthê. Hôm nay là bài thứ 11 với tựa đề là Phân định giả thật, căn cứ trong thư Timôthê thứ hai, chương 3, câu 6 đến câu 9. Mời quý thính giả có Kinh Thánh vui lòng mở ra đọc theo với chúng tôi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến rũ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia Janet với Jambe chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thể ấy. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Trong năm câu đầu của lá thư thứ hai chương 3, Phao-lô đã vạch ra những đặc tính của những người ham tiền của và lạc thú trong đời. Nhưng câu sau đó, ông nói rõ lối sống và tư tưởng của họ, đặc biệt là quyến rũ phái phụ nữ. Câu 6 ghi rằng, trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến rũ lòng như người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến. Trong bản Việt ngữ chỉ nói đến những người đàn bà. Thật ra trong nguyên văn là những người đàn bà dại dột, hay là những phụ nữ nhẹ dạ. Trong xã hội luôn luôn có những phụ nữ nhẹ dạ, dễ nghe lời ngon ngọt của những kẻ lừa dối. Những người này ưa được nịnh nọt và thường bị lôi cuốn bởi khoa nói của những kẻ giả mạo làm người đi truyền giáo. nhất là khi những người này đưa ra các điều đem lợi về cho họ. Đây cũng là giới mà những kẻ giả mạo sống nhờ. Ngày xưa họ là những phụ nữ quyền quý, nhiều thời giờ nhàn rỗi, nên thích nghe những kẻ lừa dối tuyên truyền. Dĩ nhiên không phải phụ nữ nào cũng như thế, nhưng trong xã hội bao giờ cũng có các bà nhẹ dạ như vậy. Nghĩa là tin Chúa, nhưng dễ nghe theo những lý thuyết hay lạ và bị dao động. Giới phụ nữ này được mô tả là mang tội lỗi, bị nhiều tình dục xui khiến. Câu này không nhất thiết là về tình dục nam nữ, nhưng nói chung về những đam mê tội lỗi, tham lam, xấu xa như kiêu ngạo, ham xa hoa, yêu danh lợi. Đây là những mảnh đất tốt cho những kẻ tham tiền và ham lạc thú, hành động. Câu 7. Vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật. Câu này chứng tỏ giới phụ nữ mà sứ đồ Phaolô đang nói đến đây không phải là những người ngoại đạo, nhưng là các nữ môn đệ. Những người này vì nhẹ dạ nên chỉ thích nghe những lời đường mật lừa gạt của các giáo sư giả. Vì vậy, dù có tin Chúa lâu năm, cũng chẳng bao giờ nắm bắt được chân lý hằng sống của Chúa, mà chỉ theo những gì họ ưa nghe mà thôi. Đây là tình trạng của nhiều người ngày nay. Tin Chúa, nhưng thật ra chỉ đi nhà thờ, thích nghe nịnh hót, chứ không bao giờ chịu hạ mình xưng tội để được cứu rỗi thật sự, mà chỉ muốn vào đạo cho vui và có thêm bè bạn. Nhiều người vẫn hăng hái hoạt động cho nhà thờ, nhưng trong lòng không có gì thay đổi, vẫn chỉ sống bề ngoài và nghe những lời tán tụng giả trá. Thông biết lẽ thật có nghĩa là biết Chúa, chứ không phải thuộc lòng nhiều kinh hay dâng lễ trọng. Người tin Chúa đều cần yếu là biết Chúa và được giao ngộ với Chúa, chứ không phải chỉ gia nhập vào một hội đoàn. Người tin Chúa cần được đến với Chúa để được tha tội và được cứu rỗi. Đó là điều quan trọng bậc nhất. Nhiều người tin Chúa mà chưa được tha tội, chưa được cứu rỗi. Như vậy, chỉ là gia nhập vào một hội đoàn đó thôi. Nhiều người ngày nay bảo rằng biết rất rõ về tin lành, viết sách nghiên cứu về đạo và biết phân biệt mọi ngành của cơ đốc giáo, nhưng vẫn có thể gọi là vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật. Nghĩa là họ chỉ biết triết lý cơ đốc, lịch sử đạo cơ đốc, các phương cách phát triển của đạo. Nhiều người vẫn còn cho đạo tin lành phát xuất từ các đế quốc tư bản xâm lược, nhưng thật sự vẫn chưa biết gì cả. Vì cái biết quan trọng nhất về cơ đốc giáo, về tin lành, là biết Chúa Giêsu. Chỉ khi nào biết Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, đấng giải thoát mọi cuộc đời ra khỏi tội ác, đấng đem hạnh phúc thật đến cho những người hết lòng tin bằng cách tha thứ tội, tái tạo và thay đổi hẳn cuộc đời. Đây là cái biết của kinh nghiệm, cái biết của những người có thể phát biểu rằng Chúa Giêsu thực sự sống trong tâm hồn tôi. Đó mới là biết lẽ thật hay chân lý. Các cái biết khác chỉ mất thời giờ hay là chỉ để thực hiện các việc làm hại cho Cơ Đốc giáo đó thôi. Bạn đã biết Chúa như thế nào? Đây chính là câu hỏi ta cần đặt ra mỗi ngày. Vì không chừng chúng ta cũng theo đám đông trong đời, nói rằng biết Chúa mà không hề có một kinh nghiệm nào cả. Câu 8. Sư Ki Janet với Jambe chống trả mỗi xe thể nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thể ấy. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Tên hai người Janet và Jambe chỉ ghi lại tại đây. Vì vậy, người ta đoán là đó là hai người Ai Cập. Khi thấy Môi-se thực hiện được các phép lạ, thuyết phục vua Pharaoh của Ai Cập để cho dân Israel được ra khỏi đất Ai Cập, thì họ cũng đã dùng các thủ pháp của họ làm ra các ảo thuật, cốt để làm giảm danh tiếng của Môi-se. Câu này có nghĩa là những giáo sư giả trong thời Phao-lô cũng tìm đủ cách để khoe tài, khoe giỏi, làm hơn Phao-lô, nhưng không giao truyền đạo thuật của Chúa. Vì trên căn bản, tâm hồn họ không có Chúa chiếm ngự, và giáo lý của họ không thể nào chứng nghiệm được. Câu 9. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Câu này có nghĩa là, mặc dù các giáo sư giả có vẻ chinh phục được lòng một số người nhẹ dạ, nhưng họ có giới hạn, không vượt qua được. Thời gian sẽ trả lời cho việc làm của họ, vì đạo Chúa là đạo sống với kinh nghiệm và trưởng thành. Khi nào tin Chúa mà chỉ sống thấp hèn, quanh quẩn với những lý thuyết du ngủ người tin, thì chẳng chóng thì chảy, đức tin sẽ đổ sụp. Mọi người sẽ thấy những sai lầm của họ, chỉ tội nghiệp cho những người nhẹ dạ, bỏ chính đạo mà theo những luận điệu giả trá mà thôi. Ngày xưa Môi-se thắng Pharaoh thế nào, thì ngày nay những người tin Chúa thật cũng sẽ thắng những kẻ giả trá, mang lốt đạo, làm điều sằng bậy như thế. Bài học trong các câu kinh thánh này là: thứ nhất, người tin Chúa phải thận trọng trong việc phân định giả thật, căn cứ theo lời Chúa và những gì mình đã tin nhận. Nếu không dễ bị những lời ngon ngọt của những kẻ tà giáo lôi cuốn. Thứ hai, tin Chúa không phải là chỉ giữ hình thức, nhưng phải thực sự đặt Chúa làm chủ tâm hồn và đời sống mình. Nếu không, dù tin đạo bao lâu cũng vẫn bị coi là chưa biết Chúa. Thứ ba, mỗi người phải đi đến chỗ biết Chúa và Chúa thật sự sống trong tâm hồn mình. Vì đó là kinh nghiệm quý nhất của mỗi người tin nhận Chúa.
Hát ngợi ca Chúa nhân từ cho đời sống thỏa vui bình an, ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan, sáng ra đi toàn tính bao công việc rồi đêm tối. Oh, yêu thương nhắc khuyên khi buồn chán. Anh sáng soi và lối nguy nan. Dâng lời hát hòa vui với gia đình, quây quần sống với bao tình thương.
Xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn
và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.